Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật, mùng 9 tháng 10 năm 2016. Quý vị và các bạn trước hết sẽ cùng hiệp ý với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta hiệp ý với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, mùng 9 tháng 10, Chúa Nhật thứ 28 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4. Không cử hành lễ Thánh Dionysio, Giám mục và các bạn tử đạo và Thánh Gioan Leonardo, Linh mục. Giáo huấn số 46. Mầu nhiệm Hội Thánh. Hội Thánh sống trong lịch sử, nhưng đồng thời siêu việt trên lịch sử. Chỉ tâm trí được soi sáng bởi đức tin mới có thể nhận ra trong thực tại hữu hình của Hội Thánh một thực tại thiêng liêng mang sự sống thần linh. Hội Thánh vừa hữu hình vừa thiêng liêng. Đức Kitô, đấng trung gian duy nhất, đã thiết lập và không ngừng nâng đỡ Hội Thánh của Người, một cộng đoàn đức tin, đức cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình nơi trần thế. Qua Hội Thánh đó, Người ban phát chân lý và ân sủng cho mọi người. Hội Thánh đồng thời vừa là một xã hội có tổ chức theo phẩm trật, vừa là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô, vừa là một tập thể hữu hình, vừa là một cộng đoàn thiêng liêng, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải trần thế, vừa là một hội thánh được phong phú bởi những của cải thiên quốc. Các chiều kích trên đồng thời cấu thành một thực tại phức hợp duy nhất, kết hợp hai yếu tố nhân loại và thần linh. Hội thánh có đặc điểm là vừa mang tính nhân loại, vừa mang tính thần linh, vừa hữu hình, vừa hàm chứa những thực tại vô hình, vừa nhiệt thành trong hành động, vừa siêu thoát trong chiêm niệm, vừa hiện diện trong trần gian, vừa xa lạ với trần gian. Tuy nhiên, trong hội thánh, yếu tố nhân loại quy hướng về yếu tố thần linh và tùy thuộc vào đó. Yếu tố hữu hình quy hướng về yếu tố vô hình, yếu tố hoạt động quy hướng về yếu tố chiêm niệm và hiện tại quy hướng về thành đô tương lai mà chúng ta đang tìm kiếm. Thánh Bernardo đã viết rằng, ôi thật khiêm cung, ôi thật cao trọng, lều tạm bằng gỗ tùng và thánh điện của Thiên Chúa, lều tạm trần thế và cung điện thiên quốc, ngôi nhà bằng đất sét và lâu đài hoàng gia, thân thể của sự chết và đền thờ của ánh sáng. Và sau cùng, đối tượng bị khinh miệt bởi những kẻ kiêu căng và hiền thê của Đức Kitô. Tôi đen nhưng tôi đẹp, hỡi các thiếu nữ Jerusalem. Mặc dầu lao động và đau khổ của cuộc lưu đày lâu dài làm nàng xanh xao, nhưng nàng lại được trang điểm bằng vẻ đẹp thiên quốc. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 770 và 771. Mùng 10, thứ 2. 11, thứ 3, Thánh Gioan 23, Giáo hoàng. 12, thứ 4. 13, thứ 5. 14, thứ 6, Thánh Calixto đệ nhất, Giáo hoàng tử đạo. 15, thứ 7, Thánh Teresa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. 16 tháng 10, Chúa Nhật thứ 29 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 28 thường niên năm C.
Go. trên tình yêu mọi người nuôi thành căn bên một chiều nào Chúa đang tiến dần đơn côi trên thập tự ngài cứu đời chịu hy sinh chết cho con nếu luôn trong hy sinh của con từ đây mãi mãi con quyết sống yêu thương mọi người. Ta bỏ chơi. Nào ai sẽ cùng con đi? Nào ai sẽ cùng con bước tay nhà Chúa? Anh đã đứng co. Đường đi lên cà phê, ôi cà phê. Đường đi theo bên mong của thập giá ta bỏ chơi. Tình yêu Chúa giữ con đi. Nghe khiến cho đời con biết sống cho Chúa trên vì yêu mọi người. Những phút bên nhau cùng ăn tiệc Chúa đã hiến trao tấm bánh nên mình ngài, ngài đã bẻ đẻ cho nhân thế để sống cho nhau. Hôm nay con ra đi cuối cùng để nếm tấm bánh nên sẽ sống yên vui cho đời.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa hôm nay thuật lại hai câu chuyện về việc chữa lành bệnh phong cùi. Trong bài đọc thứ nhất, sách Các Vua thuật lại việc ngôn sứ Elisa đã xin Chúa chữa lành cho quan Naaman người Syri. Còn trong bài tin mừng, chính Đức Giêsu chữa lành cho 10 người tại vùng đất Samari và Galilê. Xin Thiên Chúa chữa lành tâm hồn và trái tim chúng ta, để chúng ta ca ngợi tình yêu cứu độ của Ngài, và để chúng ta thi hành sứ mạng mà Ngài đã trao cho mỗi người chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng xin Chúa tha thứ những lỗi lầm thiếu sót để xứng đáng cử hành thánh lễ.
Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng, lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, lạy Chúa là Thiên Chúa, là Thiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, ước gì ân sủng Chúa vừa mở đường cho chúng con đi, vừa đồng hành với chúng con luôn mãi, để chúng con sốt sáng thực hành những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiền tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Syria, xuống tắm 7 lần ở sông Jordan như lời tiên tri. Người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch. Sau đó, ông và đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàng vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông. Tiên tri trả lời rằng: Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt người. Thật tôi không dám nhận đâu. Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng: Tùy ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được. Vì từ nay, ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi Timôthê. Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giêsu Kitô bởi dòng dõi David đã từ cõi chết sống lại theo như tin mừng cha rao giảng. Vì tin mừng đó mà cha phải đau khổ, đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác. Nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích. Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giêsu Kitô. Đây cha nói thật, nếu chúng ta cùng chết với người, thì chúng ta cùng sống với người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với người. Nếu chúng ta chối bỏ người, thì người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin người, người vẫn trung thành, vì người không thể chối bỏ chính mình người.
Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia, alleluia. Chúng công đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong cùi đang đứng ở đàng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch liền quay trở lại lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Đức Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người đều lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về. Lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đoạn tin mừng theo Thánh Luca thuật lại Đức Giêsu đang trên đường đi lên Jerusalem. Đó là con đường dẫn người đến với cuộc khổ nạn, và đó cũng chính là con đường đưa nhân loại đến với ơn cứu độ. Khi đó người đi ngang qua Samari và Galilê, là vùng đất bị coi là của dân ngoại, đúng hơn đây là vùng của những chi tộc miền Bắc Israel do hoàn cảnh lịch sử mà họ sống lẫn lộn với người ngoại bang. Chính nơi miền đất bị khinh rẻ ấy, chính trong vùng đất bị khai trừ ấy, Đức Giêsu đã chữa lành cho người mắc bệnh phong cùi, thứ bệnh mà thời đó bị coi là ghê tởm, bị loại trừ. Hơn nữa, bệnh phong cùi còn là dấu hiệu của tội lỗi, đến nỗi con người bị biến dạng, méo mó, khiến họ phải tách biệt khỏi đời sống cộng đồng và nơi thờ phượng. Thánh Luca ghi lại có một nhóm 10 người bị bệnh phong cùi. Đó là một con số tượng trưng. Con số nhiều này ám chỉ cả một dân tộc hay chỉ toàn thể nhân loại đang bị băng hoại vì tội lỗi, đang bị méo mó và lệch lạc trong đời sống. Nhân loại ấy đang chịu một thứ hình phạt, đó là bị khai trừ. Điều này gợi cho chúng ta nhớ lại câu chuyện trong sách Sáng Thế, lúc con người phạm tội và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Thay vì chữa họ lành bệnh ngay tại chỗ, Đức Giê-xu muốn thử thách lòng tin của họ. Cũng vậy, ngày xưa ngôn sứ Elisa đã thử thách quan Na-a-man người Syri, nên đã sai đệ tử đến nói với ông ta, rằng hãy đi tắm ở sông Giô-đan 7 lần. Đức Giê-xu đã nói với 10 người phong cùi là hãy đi trình diện với các thầy tư tế. Quả vậy, vào thời đó, các thầy tư tế là những người có quyền chuẩn đoán về bệnh này. Họ sẽ công bố bệnh nhân được tái hội nhập vào cộng đồng sau khi tuyên bố đã được khỏi bệnh. Câu chuyện kể lại, đang khi đi thì họ thấy mình được khỏi. Trong khi 9 người tiếp tục đi trình diện với các thầy tư tế, thì có một người khi thấy mình được khỏi liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Thật ngạc nhiên, tác giả sách Tin Mừng khéo léo cho chúng ta biết anh ta thuộc dòng tộc Samari. Và theo cách nhìn của người Do Thái thời đó, dẫu anh ta có khỏi bệnh phong cùi chăng nữa, nhưng vẫn mang thân phận của dân ngoại, dân tộc bị loại trừ. Kính thưa cộng đoàn, vậy phải chăng Đức Giê-xu chỉ là người như một bác sĩ hay thầy lang chữa bệnh? Chắc chắn không phải như thế. Đức Giê-xu không đến chỉ để chữa bệnh mà để cứu độ. Có thể nói rằng khi người chữa bệnh là dấu chỉ cho biết người là đấng cứu độ. Cụ thể, người không nói với người bị bệnh phong cùi là lòng tin của anh đã chữa cho anh khỏi bệnh, nhưng người đã nói lòng tin của anh đã cứu anh. Đối với Đức Giê-xu, việc chữa bệnh mới chỉ là bước đầu của một hành trình. Điều quan trọng hơn là họ có thể nhận ra ơn cứu độ mà Thiên Chúa ban cho họ hay không. Quả vậy, hơn hẳn 9 người khác, người phong cùi xứ Samari đã nhận ra đấng thiên sai, người vừa cứu anh khỏi bệnh, chính là Đức Giê-xu, và anh ta quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Cũng nơi Đức Giê-xu, anh đã đón nhận được một điều khác cao quý hơn sự chữa lành bệnh tật. Anh đã công bố ơn cứu độ mà Đức Giê-xu vừa thực hiện nơi anh. Vì theo truyền thống Do Thái giáo, khỏi bệnh cũng là biểu tượng của việc được thứ tha tội lỗi và được cứu độ. Câu chuyện của người phong cùi xứ Samari như một bằng chứng sống động về ơn cứu độ được ban cho tất cả mọi người, vượt qua mọi ranh giới, dân tộc hay tôn giáo. Nói cách khác, người phong cùi xứ Samari chính là biểu tượng về ơn cứu độ được ban cho tất cả những ai tin và nhận biết Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Chính lòng tin vào đấng có thể chữa anh lành bệnh đã cứu người Samari khỏi tình trạng bị khai trừ, đưa anh vào trong vương quốc của những người được cứu độ. Đây chính là mục đích của việc Đức Giê-xu đi loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn, dân gian Việt Nam vẫn nói, hữu sự thì vái tứ phương. Câu chuyện 10 người phong cùi được Đức Giê-xu chữa lành, mà chỉ một người quay trở lại tạ ơn, cũng chính là hình ảnh thường xảy ra với nhiều người chúng ta. Khi lâm cảnh túng cực mới bắt đầu cầu nguyện, và nếu may mắn được như ý, họ sẽ không tiếc lời tạ ơn. Còn nếu không được như ý thì sao? Có thể mỗi người đều biết câu trả lời. Nhưng Thiên Chúa đã sáng tạo nên con người, Đức Giê-xu đã cứu độ nhân loại, và con người đã đón nhận rất nhiều phúc lành từ Thiên Chúa. Vậy mà, có bao nhiêu người lớn tiếng tạ ơn? Thiên Chúa đã cho chúng ta đôi mắt để thưởng ngoạn công trình vĩ đại trong vũ trụ. Thiên Chúa cho chúng ta đôi tai để chúng ta giao tiếp với nhau, để nghe những âm thanh huyền diệu trong thế giới. Thiên Chúa đã cho chúng ta một vũ trụ bao la xinh đẹp, cho không khí để thở, cho nước mát để dùng, vân vân và vân vân. Những điều đó tưởng chừng như tầm thường, nhưng thật lớn lao, vì thiếu một trong những thứ đó, chúng ta không thể sống nổi. Vậy sao chúng ta không tạ ơn Ngài nhỉ? Và có lẽ với nhiều người trong chúng ta, phải đợi khi sức lực suy tàn, khi mắt mờ tai điếc, lúc lưng còng chân run, lúc đó họ mới nhận ra những thứ ấy là quý giá và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Xin Thiên Chúa mở rộng đôi mắt chúng ta để nhận ra tình thương của Thiên Chúa kỳ diệu khắp nơi. Xin Thiên Chúa mở rộng vành tai để chúng ta lắng nghe tiếng kêu cứu của những con người cùng khổ. Nhưng trên tất cả, xin Thiên Chúa mở rộng tâm hồn và trái tim của mỗi người chúng ta để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình và lắng nghe được tiếng kêu cứu của tha nhân đau khổ xung quanh mà thi hành sứ mạng tình thương mà chúng ta đón nhận từ nơi Thiên Chúa. Kính mời cộng đoàn đứng, chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kính một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, lớn cao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siro Pilato, Người chịu cố hình và mai táng. Ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, Người bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Điển, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa luôn xót thương tha thứ và chữa lành bệnh tật tâm hồn con người. Chúng ta chạy đến với Chúa và tha thiết xin Ngài cứu chữa chúng ta.
Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Xin cho các Kitô hữu cảm nhận được tình Chúa yêu thương, để trung thành sống theo giáo huấn của Chúa và dân thân phục vụ anh chị em mà cảm tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Israel. Xin cho các nhà khoa học biết dùng sự hiểu biết uyên bác của mình về vũ trụ, mà tỏ cho mọi người thấy quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người. hiệp cùng Đức Thánh Cha, xin cho các ký giả khi tác nghiệp biết luôn tôn trọng sự thật và có một ý thức đạo đức chân chính. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Thầy Giêsu, xin dụ lòng thương xót chúng tôi. Xin cho mọi người trong công đoàn chúng ta biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa qua bi tinh hòa giải và thánh thể, để kinh mục dồi dào nguồn ơn cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ vì Chúa hằng cứu chữa và ban ơn cho chúng con. Xin tha thứ những lỗi lầm của chúng con, để chúng con vững tâm phụng sự Chúa và mưu ích cho anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu xin và lễ vật chúng con dâng tiên, để làm cho thánh lễ chúng con đang sốt sang cử hành mở đường dân chúng con tới quê trời vinh hiền. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự trên nhân gian Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiên sinh Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng, lạy Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nếu Cha chỉ đến, khi Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy trên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đang chưa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Đời con là những nốt nhạc thiên, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát chiên, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiên, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca ban tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những lúc buồn vui, Chúa luôn kề bên cùng sớt chia vui buồn. Đời con là tiếng hát vang xa, hoan ca muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc hiền ngoan, Chúa thương tặng ban nguồn thánh ân tuôn tràn. Tạ ơn vì những lúc điêu ngoa, Chúa đã thương tha bằng tình yêu bao la. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa. Mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Xin tạ ơn con, xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay ngài, vì đời con tất cả là hồng ơn. Vì đời con tất cả là hồng ơn.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng cao cả, Chúa đã lấy mình và mau Đức Kitô làm của ăn nuôi dưỡng chúng con. Chúng con nài xin Chúa cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với người, người hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Rồi làm Fatima xa xôi, có Đức Mẹ Chúa Trời hiện ra vì linh sáng chói. Mẹ nhắn nhủ người đời hãy mau ăn năn đền bù, hãy tôn sùng mẫu tâm, hãy nâng lần hạt mầm khôn.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha với chúng tôi.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật tuần trước, mùng 2 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco bắt đầu viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan sau 2 ngày tông du tại Georgia. Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin kính gửi đến quý vị và các bạn nội dung bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của Trung tâm Salesian và kinh truyền tin với các tín hữu tại Azerbaijan. Thánh Cha bắt đầu bài giảng trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 27 thường niên 5C như sau. Hôm nay, lời Chúa cho chúng ta thấy hai khía cạnh thiết yếu của đời sống Kitô hữu, đó là đức tin và sự phục vụ. Trong Tin Mừng, ngay sau khi nói về sức mạnh của đức tin, Chúa Giêsu nói về phục vụ. Đức tin và phục vụ không thể tách rời. Trái lại, chúng liên kết chặt chẽ với nhau, đan xen vào nhau. Để giải thích điều này, tôi xin dùng một hình ảnh rất quen thuộc với anh chị em, đó là hình ảnh một tấm thảm đẹp. Những tấm thảm của anh chị em là những tác phẩm nghệ thuật thực sự và có một lịch sử lâu đời. Đời sống Kitô hữu của mỗi người trong anh chị em cũng bắt nguồn từ xa xưa. Đó là một món quà chúng ta nhận được trong giáo hội, và món quà ấy xuất phát từ trái tim của Thiên Chúa Cha chúng ta. Ngài là đấng muốn làm cho chúng ta trở thành một kiệt tác của tạo thành và của lịch sử. Mỗi tấm thảm, anh chị em biết rõ là phải được dệt bằng những sợi ngang sợi dọc. Chỉ như thế, tấm thảm mới được dệt cách hài hòa. Đời sống Kitô hữu cũng vậy. Mỗi ngày phải được dệt một cách kiên nhẫn, đan xen một sợi ngang và sợi dọc cách chính xác. Sợi ngang của đức tin và sợi dọc của phục vụ. Khi đức tin và phục vụ được đan vào nhau, con tim sẽ luôn mở ra và nên trẻ trung, và nó mở ra để làm việc thiện. Như vậy, như Chúa Giêsu nói với chúng ta trong Tin Mừng, đức tin trở nên mạnh mẽ và làm được những việc lớn lao. Nếu đi theo con đường này, đức tin sẽ trưởng thành và lớn lên trong sức mạnh, với điều kiện phải luôn gắn với phục vụ. Nhưng phục vụ là gì? Chúng ta có thể nghĩ rằng phục vụ chỉ là trung thành với bổn phận của mình hoặc làm một vài việc tốt. Nhưng đối với Chúa Giêsu thì còn hơn thế. Trong Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, với những lời lẽ rất quả quyết và triệt để, Người đòi hỏi chúng ta phải hoàn toàn sẵn sàng, phải có cuộc sống hoàn toàn mở ra, không so đo tính toán và cầu lợi. Tại sao Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều như thế? Bởi vì Người yêu thương chúng ta đến mức trở nên tôi tớ của chúng ta cho đến cùng, và đến để phục vụ và hiến mạng sống của mình. Điều ấy vẫn diễn ra mỗi khi chúng ta cử hành thánh lễ, Chúa đến ở giữa chúng ta, và cho dẫu chúng ta có thể phục vụ và yêu mến người bao nhiêu, người vẫn luôn đi trước chúng ta, phục vụ chúng ta, và yêu thương chúng ta nhiều hơn chúng ta có thể nghĩ được hoặc đáng được. Người ban cho chúng ta chính sự sống của người. Người mời gọi chúng ta bắt chước người. Ai phục vụ tôi thì hãy theo tôi. Và như vậy, chúng ta không được kêu gọi phục vụ chỉ để được thưởng công, mà là để bắt chước Thiên Chúa, đấng trở nên tôi tớ vì yêu chúng ta. Cũng không phải chúng ta được kêu gọi để phục vụ một vài lần, nhưng để sống trong phục vụ. Như thế, phục vụ là một lối sống, phục vụ gồm tóm toàn bộ lối sống của người Kitô hữu, phục vụ Thiên Chúa trong việc thờ phượng và cầu nguyện, cởi mở và sẵn sàng, yêu thương người lân cận của chúng ta với những hành động thiết thực, hăng say làm việc vì thiện ích chung. Kế đó, Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini unciavit Maria,
et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Dimis et unum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui, incarnationem coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione e gloria perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona ei Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saecula.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp. Vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.